This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng 3 giờ 15. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, định cư, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với luật sư Michael Cao nhé. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư vẫn khỏe phải không luật sư?
Dạ vâng, Michael bình thường, Dũng Nghiêm dạ.
À, thưa luật sư, trong chương trình có vị khách đầu tiên gọi vào để Dũng Nghiêm đón nha.
Chương trình
xin chào ạ.
Hello, dạ phải em không ạ?
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, em tên Mai. Dạ, cho em hỏi là em nghe nói là chương trình mà bảo lãnh anh chị em á, mà nếu như là những người ở Việt Nam mà có gia đình rồi á, thì sẽ bị khi mà đi phỏng vấn thì sẽ bị deny, phải không luật sư?
Wait, no, nhưng mà anh chị em mà chị... anh chị em được quyền có gia đình chứ?
Tại em nghe nói là mấy người đó là nếu mà có gia đình thì khi mà đi phỏng vấn á thì sẽ bị deny lại, nếu mà chưa có gia đình thì sẽ
anh chị em nó không có ảnh hưởng tới hồ sơ. Ví dụ như là chị bà lãnh ông anh ở Việt Nam đi đúng không, 16, 17 năm sau ông lẽ giờ ông có vợ ba đứa con, lẽ giờ không được quyền có vợ, right? So anh chị em ok chị, anh chị em được quyền có vợ có con, ăn theo chị, cái đó bình thường.
Dạ, với lại
không hồ sơ không bị gì hết. Dạ.
Dạ, em hỏi là bây giờ là cái chương trình đó là họ đang làm ở năm nào vậy? Em làm giấy tờ năm 2012 á, mà sao em không thấy có gì hết trơn á?
Dạ, sổ căn cứ theo visa bulletin gần nhất tháng 2 2024 nha. Hiện tại anh chị em người ta đang giải quyết tới 22 tháng 5 2007, 2007 mình nộp là 2012.
Dạ.
I know, lâu lắm okay, luôn. 2007 là nói chuyện là 16, 7 năm. Dạ.
Dạ, ok. Dạ, em cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn
okay, chị nhá. Rồi, cảm ơn chị Mai.
Rồi, cảm ơn chị Mai nha. Chúc chị may mắn. Thưa luật sư, trong cái visa bulletin đó có diện nào bây giờ đang di chuyển nhanh không luật sư?
Visa bulletin tháng 2, dĩ nhiên Michael có nhắc về cách tuần hay tuần, thì cái so sánh với là tháng 1 thì là chỉ có diện FIA nó di chuyển thôi. FIA là thẻ xanh bà lãnh vợ chồng hoặc là bà lãnh với con dưới 21. Mẹ thẻ xanh bà lãnh với con dưới 21, đại khái gì đó thì là nó chạy được 6 tháng, bây giờ là lên tới 8 tháng 2 2020, giữa 4 năm chút xíu. Nhưng mà trước đây là cách đây có 1 năm đó, thì FIA nó rất là lẹ, nó current, bây giờ nó bị định lại, giờ nó lại rượt lại nè, bây giờ nó đang đi tiến tới. Còn những cái diện kia, những diện khác thì nó vẫn giữ nguyên đó, nó không có di chuyển.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Cho em hỏi, em chào luật sư Cao và chào anh. Em đã được 29 này, 29 tháng 4 là em đủ 3 năm, em đi thi quốc tịch đó. Yeah. Em là vợ chồng bảo lãnh, em qua em đi du lịch qua đây.
Rồi.
Em đi du lịch qua đây rồi chồng em mới cưới em. Bây giờ em hỏi là bao lâu em mới đi nộp hồ sơ di cư quốc tịch?
Nếu mà mình chồng là quốc tịch Mỹ, ok.
Yeah.
Nếu mà là tiếp tục sống chung với nhau, tiếp tục là vợ chồng.
Yeah.
Mà chị đã có thể sinh 10 năm rồi nha, có chưa?
Dạ chưa có. Em làm thì người ta đưa cho em cái biên nhận là 4 năm nữa người ta mới cấp thẻ sinh 10 năm vậy.
Hiểu, nhưng mà cái I-751 có gỡ điều kiện có nộp chưa?
Nộp thi quốc tịch đó hả? À, nộp xin là dạ không, nộp xin thẻ sinh 10 năm thì nộp rồi thì người ta mới gửi về là em là người ta hẹn em 4 năm.
No, không phải là hẹn 4 năm mà là cái giấy đó được hạn là 48 tháng là 4 năm. Nghĩa là cái quá đơn của đơn I-751 nó sẽ gia hạn cái thời gian 2 năm của chị thêm 4 năm nữa. Chứ không phải là người ta hẹn là 4 năm sau người ta mới duyệt. Ok?
Nhưng coi như là
Nói chung là nó sẽ gia hạn cái thời gian 2 năm của chị từ ngày hết hạn. Từ ngày hết hạn là cách đây cỡ 9 tháng. Ok? Nó sẽ gia hạn thêm 4 năm nữa, là có hạn 4 năm muốn đi đi về về trong cái thời điểm 4 năm đó là bình thường. Cứ mang thời gian hết hạn và cái quá đơn là được đi đi về về. Câu trả lời là trong vòng 2-3 tuần nữa, trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn. Đúng không? Thì giờ mình là 20 tháng 4, giờ là 20 tháng 1 rồi. Right? Nói chung là 2 năm 9 tháng cộng mấy ngày đó thì mình nộp vô cái đơn đi thi quốc tịch. Thì mình được quyền đi thi nếu mà đậu. Chị sẽ có cơ hội vô tịch. Tuy nhiên đó là nếu mà căn cứ theo 3 năm thì khi mà vô đó thì mình phải chứng minh đó là mình vẫn tiếp tục sống chung với nhau, nghĩa là phải có bằng chứng vợ chồng này kia đầy đủ.
Em mới mua nhà luôn mà, em với chồng em mới mua nhà luôn.
Và cái nữa là khi mà đi phỏng vấn là chồng phải đi theo. Lý do là trước khi phỏng vấn quốc tịch, ok, thì là người ta muốn phỏng vấn vợ chồng là tại vì cái đơn I-751 chưa được chấp thuận, người ta cần phỏng vấn hai người. Rồi một khi người ta thấy bằng chứng đầy đủ, phỏng vấn ok hết thì lúc đó người ta mới chấp thuận cái thời gian 10 năm, rồi sau đó người ta sẽ phỏng vấn quốc tịch.
Coi như là hai vợ chồng vô phỏng vấn xong rồi người ta chấp nhận rồi mới em mới đi thi quốc tịch.
Cùng ngày, cùng giờ. Nói chung là phỏng vấn cái kia trước.
Coi như là mình phải có thẻ sinh 10 năm mình mới đi thi quốc tịch được đó phải không?
No. So, ví dụ như hẹn, ví dụ thôi, đúng không? Là giữa tháng 3 đi, đầu tháng 4 đi phỏng vấn, right? Thì là nó sẽ phỏng vấn cái thời gian 10 năm và phỏng vấn quốc tịch cùng một ngày, cùng một giờ. Nghĩa là nó phỏng vấn cái đơn I-751 trước. Rồi nó thấy là ok, vợ chồng sống chung với nhau thì nó chấp thuận cái đó. Rồi 5 phút sau nó phỏng vấn luôn cái quốc tịch.
Vậy là phải có chồng đi theo.
Không có đơn giản mấy nha chị. Tại vì chị đang giải quyết hai cái hồ sơ cho một chỗ.
Vậy là rất là khó ha.
Không phải ý Michael không phải nói là khó, nhưng mà sẽ phỏng vấn hai thủ tục, hai hồ sơ trong một ngày.
Những cái đó là mình trong cái hồ sơ mà mình khai là mình phải khai cho đúng không luật sư?
Đương nhiên thì những đơn như luôn luôn mình phải khai cho đúng chứ, đúng không?
Ý là em nhiều khi em đi làm. Rồi. Em hiểu rồi, em cảm ơn luật sư nhiều.
Cái gì ơi, rồi ok ha.
Rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị may mắn mà mau có thẻ xanh nha, chứ có quốc tịch luôn.
Rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn chị. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói là cái những người mà có cái 2 năm thẻ xanh 3 năm mà nộp cái đơn I-751 để mà xin thẻ xanh 10 năm là khi mà vô phỏng vấn là người ta phỏng vấn hai trường hợp là vừa phỏng vấn I-751 và sau đó phỏng vấn để cho vô quốc tịch luôn hả luật sư?
Ví dụ như trong cái trường hợp của chị đi, Michael biết là chị đã cúp rồi, ok? Trong cái trường hợp của chị đi, ok? Đối với di trú là nếu mà mình muốn vô quốc tịch là cái thẻ xanh 2 năm phải gỡ xong điều kiện. Thì lúc đó người ta mới cho mình vô quốc tịch. Sau khi vô phỏng vấn á, thì là cái đơn I-751 của chị hiện tại là chưa duyệt, chị chưa có lấy được thẻ xanh 10 năm, nghĩa là cái đơn đó chưa được duyệt. Mà mình muốn nhảy qua mặt để là vô quốc tịch, thì đối với sở di trú sẽ nói là no, không được. Sau cái ngày hôm đó khi mà đi phỏng vấn quốc tịch thì người ta sẽ phỏng vấn cái đơn I-751 cả hai vợ chồng, người ta vô đó người ta sẽ hỏi qua hỏi lại rồi người ta sẽ coi những cái bằng chứng ở ngân hàng, bảo hiểm xe, sức khỏe, đi chơi Las Vegas, đi về Việt Nam chung, mua căn nhà chung, có con chung, vân vân. Ok, một khi mà có đầy đủ người ta là hai vợ chồng này là thiệt sống chung với nhau trong 2 năm rồi thì người ta phải chấp thuận cái bước đầu là cái đơn I-751 để cấp cái thẻ xanh 10 năm. Một khi người ta chấp thuận cái đó xong là 1-2 phút sau người ta phỏng vấn luôn quốc tịch. Mà nếu mà đầu luôn quốc tịch đó, thì là người ta sẽ chấp thuận cả hai, rồi sau đó người ta hẹn ngày đi tuyên thệ.
À, Dũng em hiểu rồi, có nghĩa là trong thời gian mình chờ cái đơn I-751 để nó kéo dài 4 năm đó, là mình có thể nộp đơn thi quốc tịch, và khi đến hẹn đến ngày hẹn phỏng vấn thi quốc tịch thì người ta cái mặc dù cái 751 chưa có phỏng vấn mình, là người ta làm luôn hai cái luôn một lúc cho mình.
Tại vì cái cách của mình làm việc đó là mình sẽ nói sở ý chú là tôi đủ điều kiện vô quốc tịch rồi 3 năm rồi, đúng không anh đặt ra điều kiện 3 năm vợ chồng sống chung nhau, bây giờ tôi đủ điều kiện rồi thì anh đâu có được quyền ngâm cái hồ sơ kia nữa. Tôi muốn là anh duyệt cái hồ sơ kia rồi họ duyệt cái hồ sơ quốc tịch của tôi luôn để tôi vô quốc tịch.
Rồi vậy là rất là thuận tiện cho mọi người ha. Rồi cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Mai Cục Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, bảo lãnh cho gia đình, người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì quý vị đừng ngần ngại nha, gọi ngay vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Trung luật sư Dũng Nghiêm có nhận được cái tin mới nhất là nghe nói rằng Mỹ đã tăng lệ phí di trú nhập tịch cũng như tăng giá phạt vi phạm về lao động nhập cư. Chẳng hạn như là khi mà xin nhập cảnh là nhập cư nhập tịch, Mỹ đã bắt đầu tăng giá sớm nhất từ tháng sau, có nghĩa là tháng 2 đó, trong khi mức tiền phạt cho những vi phạm khi tới Mỹ làm việc bằng visa H1, H2 đã tăng lên từ bắt đầu giữa tháng 1 này rồi. Thì cụ thể các lệ phí và mức phạt mới như thế nào? Xin luật sư chia sẻ thêm.
Thông tin đó, bây giờ mình vẫn nói chung là vẫn đợi, chứ không phải là có đâu. Bây giờ nó chưa nói chung là chưa tăng đâu. Người ta vẫn đề nghị là từ đầu 2023 tới bây giờ. Ok, nhưng gần đây nè, gần đây là nói chung là trong vòng 1-2 tuần nay, theo những cái thông tin của bên văn phòng đó, thì là bên làm việc với người luật sư di trú khác đó, thì là bên hội của luật sư di trú đó, người ta nghĩ là bên sở di trú sẽ ra cái thông tin là trong vòng bao lâu đó, thường thường là mấy tháng, ok, 1-2-3 tháng gì đó, là người ta sẽ tăng cái phí đó, chứ không bao giờ mà người ta ra cái thông tin rồi ngày mai là lên phí luôn. Ok, tại vì cái sự đề nghị lên phí là người ta đã đề nghị từ đầu 2023 rồi mà tới bây giờ người ta vẫn chưa, nhưng mà bên hội luật sư thì người ta nghĩ là chắc không bao lâu nữa, có thể là trong vòng những gì chúng em nói 1-2 tháng gì đó là người ta ra cái thông tin, rồi ra xong cái thông tin là người ta sẽ nói trong vòng 90 ngày, trong vòng 60 ngày là sau cái ngày đó của tháng mấy đó, tháng 3, tháng 4, tháng 5 gì đó thì là phí sẽ thay đổi. Thì một lần nữa là nếu mà quý vị nào có đủ điều kiện, có sự suy nghĩ mở hồ sơ thì nên mở sớm, thì tại những phí khi mà nó lên từ trái qua phải.
Vâng, đúng như luật sư nói thì cái thông tin này là đã đề nghị tăng lệ phí thôi, chứ thực ra là chưa tăng, cho nên quý vị nhanh chân lên. Nếu quý vị nào từ Việt Nam mới qua, mới có thẻ xanh, quý vị muốn bảo lãnh cho người nhà Việt Nam thì cũng có thể mở hồ sơ ngay từ bây giờ. Cũng như những quý vị nào vừa mới đậu quốc tịch, muốn bảo lãnh cho người thân của mình theo cái quyền công dân của mình thì quý vị cũng có thể làm ngay nha. Đừng có ngần ngại làm ngay từ bây giờ, nó không sẽ tăng giá thì mình sẽ thiệt mất một số tiền. Và số điện thoại văn phòng của luật sư Michael Cao tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại của luật sư Michael Cao tại California là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì Dũng Nghiêm có nghe nói cái quy tắc 90 ngày của sở di trú, không biết đó là quy tắc gì vậy thưa luật sư?
90 ngày của di trú, sở di trú là sao Dũng Nghiêm?
Dũng Nghiêm nghe đọc trong những cái thông tin liên quan về di trú thì có thể nghe nói cái quy tắc 90 ngày của sở di trú là giống như là được gia hạn 90 ngày để làm cái gì, cấp chiếu kháng gì đó, rồi sau đó mà nếu mà vi phạm thì sẽ không được cấp thẻ xanh gì đó, thì không biết Dũng Nghiêm không hiểu nó là cái gì nên mới hỏi luật sư là cái đó là quy tắc gì luật sư.
Nếu mà nói chuyện 90 ngày thì nó có nhiều cái trường hợp khác nhau. Một trong những là ví dụ như là người đang đi du lịch ở Mỹ, mới qua Mỹ cái nộp cái đơn xin cái gì đó không biết, xin ví dụ như là nộp đơn xin thẻ xanh đi, truyền viên đi hay gì đi, mà làm trong gấp quá trong vòng 1-2 tuần tháng gì đó, thì sở di trú sẽ nói rằng là cái anh này anh vô đi du lịch mà bây giờ mới có được 2 tuần là anh cưới vợ liền, Thì không biết là cái ý định anh này khi vô hải quan là anh nói thiệt, anh nói dối hải quan là tại vì khi hải quan hỏi anh vô đây làm gì, nói anh vô tôi đi thăm ông chú đi du lịch, nhưng mà mới đi du lịch mà được có 2 tuần là cưới vợ rồi, thì không biết là chắc là anh nói dối. So, thường thường là những văn phòng luật sư khi người ta chuẩn bị hồ sơ chuyển diện đó, thì thông thường người ta sẽ yêu cầu là nếu được thì là đợi qua 3 tháng gì đó rồi nộp hồ sơ cho nó chắc chắn xíu, dạ, đại khái vậy đó. Dạ. Không biết là cái đó có đúng diện không?
Dạ, chắc có lẽ vậy. Như bao nãy luật sư có nói cái những người mà khách du lịch mà mới qua rồi xin kết hôn rồi đám cưới gì đó, thì những cái khách du lịch mà xin định cư Mỹ mà chuyển từ visa du lịch sang định cư Mỹ có được không luật sư?
Được, ví dụ như đang có mặt ở Mỹ đi, đúng không? Cái gặp Michael lên văn phòng hỏi, tôi mới quen cái anh đó, ảnh có quốc tịch Mỹ, thì hai người yêu nhau thì giờ muốn cưới, thì Michael sẽ đề nghị là thôi cứ từ từ đi rồi quen nhau rồi cưới rồi này kia. Và tại vì nếu mà nộp hồ sơ sớm quá thì nó có thể là sở hữu chú nó hiểu lầm là mình ý định là qua đây cưới chồng, nhưng mà là qua đây là đi du lịch. Yeah.
Thì trong các hồ sơ bảo lãnh á, mà nhất là cái diện hôn nhân á, thì Dũng Nghiêm vẫn hay nghe nói là cái công hàm độc thân á. Vậy là công hàm độc thân là cái gì luật sư?
Công hàm độc thân là thủ tục của nước Việt Nam, luật Việt Nam. Ok. So, đối với chính phủ Mỹ, cái từ công hàm độc thân nó không có ý nghĩa, Dũng Nghiêm. Khi mà cưới chồng, cưới vợ ở Mỹ, thì là cái thủ tục thật sự nó cũng khá đơn giản. Mình ra một cái chỗ mà nó làm giấy kết hôn. Thường thường đó là những cái tòa án nhỏ nhỏ ở thành phố này kia vân vân, những cái JP Court, Justice of the Peace Court, hoặc là những cái tòa mà của bên gia đình này kia, là người ta sẽ cấp giấy kết hôn hết. Thì ở trong cái thủ tục làm giấy kết hôn ở Mỹ, nó không bắt mình phải có cái giấy Việt Nam gọi là cái giấy công hàm độc thân, affidavit of single status, là tại vì nó không cần, miễn sao là hai người là cứ điện cái đơn đăng ký đóng phí. Là đối với bên chính phủ Mỹ, đối với những cái tòa án mà cấp giấy kết hôn, người ta sẽ tin tưởng hai người đó là đủ điều kiện để cưới, nghĩa là nếu mà có chồng có vợ là phải lấy gì, hoặc là chứng tử, hoặc là đó giờ chưa bao giờ cưới vợ chồng. Mà cưới xong người ta chỉ nghĩ là cái người này là trước đây chưa bao giờ có vợ hoặc là lấy gì rồi, vân vân, thì lúc đó người ta cấp đấy thôi, chứ người ta không có đòi hỏi cái công hàm độc thân. Thủ tục ở nước Việt Nam, nếu mà muốn cưới chồng cưới vợ ở Việt Nam thì yes, người ta sẽ đòi hỏi cái giấy đó là gọi là cái công hàm độc thân. Nhưng mà cái đó là luật của Việt Nam, còn luật Mỹ thì không cần.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì những người mà bảo lãnh sang Mỹ theo diện hôn phu, hôn thê, nó khác với diện bảo lãnh vợ chồng như thế nào, thưa luật sư?
Khác nhiều á. So, cả hai cũng phỏng vấn là lãnh sự. Vợ chồng thì là làm giấy kết hôn ở Việt Nam, hoặc là làm giấy kết hôn ở đâu, miễn sao là vợ chồng khi đi phỏng vấn, nghĩa là nộp hồ sơ I-130 bà lãnh cho chồng, bà lãnh cho vợ. Khi phỏng vấn xong và lãnh sự qua tới Mỹ thì trong vòng vài ba tuần có thể thanh liền. Hôn thê là bảo lãnh chưa có giấy kết hôn, bảo lãnh theo diện fiancé, hôn thê. Khi qua tới Mỹ, mình phải làm thêm một cái thủ tục nữa, chuyển diện. Nghĩa là phải cưới, thường thường là cưới trong vòng 90 ngày, rồi sau đó nộp cái hồ sơ chuyển diện. Nhiều khi nó mất cả 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, tùy anh chui. Nhưng mà thông thường hiện tại là từ 6 tới 12 tháng là sẽ nhận được, hoặc là đi phỏng vấn thêm một lần nữa để lấy thẻ xanh, chứ không phải là qua Mỹ là tự động nó gửi thẻ xanh về. Còn diện hôn thê là nó đi mấy bước lần, phỏng vấn lãnh sự rồi qua tới Mỹ rồi nộp đơn chuyển diện, rồi đôi khi phải phỏng vấn thêm lần nữa rồi mới lấy được cái thẻ xanh đầu tiên. Dạ.
Vậy thì theo luật sư thì cái diện nào đi nhanh hơn và nó bảo đảm hơn?
Ăn thua tình trạng của mỗi người, mỗi cái trường hợp khác nhau. Nhiều người đang muốn làm hôn thê rồi qua Mỹ cưới. Nhiều người thì thôi, về Việt Nam cưới chồng làm giấy kết hôn ở Việt Nam đi, xong rồi sau đó bà lãnh cho chồng, thì khi mà đi phỏng vấn thì nếu đậu thì qua tới Mỹ là vợ lấy luôn thẻ xanh, chồng lấy luôn thẻ xanh, khỏi mất công phải đi mấy cái bước kia. Nhưng mà diện vợ chồng thì thường thường nó chậm hơn cái diện fiancé K1 chút xíu. Mỗi người mỗi khác nó dưỡng nghiêm, có người thì muốn làm giấy kết hôn ở Việt Nam, có người thì không. Dạ.
Yeah. Trong cái trường hợp mà bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ đó luật sư, thì cái những trường hợp theo luật sư đã từng giải quyết nhiều hồ sơ, thì những cái trường hợp nào bị từ chối thì luật sư có thể chia sẻ để quý khán giả biết được không?
Vợ chồng fiancé cả hai như một từ chối là tại sao, là lãnh sự nghĩ mình không phải là cử tri. Rồi khi mà vô phỏng vấn, cái chẳng có bằng chứng gì hết trơn á, cái anh này anh về Việt Nam lần đầu tiên luôn, là trong vòng 1-2 tuần làm với cái đôn liền. Cái lãnh sự họ sao kỳ vậy, chưa bao giờ gặp mặt nhau mà cưới nhau liền, cái đó có bình thường không? Ồ, tôi có quen ở trên mạng rồi, FaceTime đồ này kia cả 3 tháng 6 tháng. Đối với lãnh sự mà nhất là lần đầu tiên mà cưới, người ta có nhiều cái sự nghi ngờ lắm, tại vì cái sự mà cưới vợ cưới chồng đâu có đơn giản, đúng không? Nhiều khi cả quen cả mấy năm, 2-3 năm, 5-7 năm rồi mới cưới, mà giờ mới gặp nhau có lần đầu tiên là 2-3 tuần là làm những cái hôn rồi. Ví dụ Michael cho ví dụ thì nó sẽ tạo ra một cái sự nghi ngờ. Xong rồi khi vô phỏng vấn, người ta hỏi qua hỏi lại, chồng bên Mỹ làm gì? Ồ, tôi cũng không biết, là tại ảnh không nói. Đâu có được, đúng không? Hai vợ chồng phải biết nhau chứ, đúng không? Vân vân. So, khi mà vô phỏng vấn thì thứ nhất là phải trả lời hết những cái câu hỏi. Thứ nhì, phải có nhiều bằng chứng là vợ chồng với nhau. Thì cái đó là nếu mà lãnh sự nghĩ là ồ, thiếu bằng chứng rồi phỏng vấn rồi không có đâu tới đâu ấy, thì người ta sẽ từ chối hồ sơ thôi. Dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Dũng Nghiêm và luật sư xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, chào luật sư, chào...
Chị cho biết tên.
Dũng Nghiêm. Tôi tên là Mai.
Dạ, chào chị Mai.
Dạ, cho luật sư cho hỏi thăm là người em trai mà nó có thẻ xanh thôi. Bây giờ nó bảo lãnh cái bạn gái của nó mà nó quen bao nhiêu năm rồi đó. Hồi bảo lãnh anh chị em đi thì nó đi vội quá, không có kịp cưới mang theo. Vậy bây giờ mình làm giấy tờ có lâu không luật sư?
Thứ nhất nha, thẻ xanh mà muốn bảo lãnh đó, thì là phải về Việt Nam làm giấy kết hôn nha. Thẻ xanh không có bảo lãnh hôn thê được. Okay, chị có quốc tịch bảo lãnh hôn thê được rồi. Phải về Việt Nam làm giấy kết hôn. Làm giấy kết hôn xong thì là chồng thẻ xanh bảo lãnh cho vợ ở Việt Nam phỏng vấn ở lãnh sự. Hiện tại F2A theo diện visa bulletin nha, nó có 4 năm. Là bây giờ nó đang duyệt tới 8 tháng 2 2020.
Nếu mà không có cưới ở Việt Nam mà mang qua đây cưới được không cơ?
Cái câu trả lời là một lần nữa là một người thẻ xanh, một người bạn trai thẻ xanh ở bên Mỹ không được quyền bảo lãnh diện hôn thê, chỉ có quốc tịch bảo lãnh được thôi.
Cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói về cái trường hợp mà những cái trường hợp mà bị từ chối trong cái diện hôn nhân, cái diện mà bảo lãnh vợ chồng đó, thì có nghĩa là lãnh sự quán không có tin tưởng, mà không là cứ nói nôm na có nghĩa là họ nghi ngờ cuộc hôn nhân không có thật đi. Thì khi mà những cái cuộc hôn nhân như vậy á, để được đi Mỹ thì sau này xảy ra những hậu quả như thế nào, hậu quả pháp lý của nó sẽ xảy ra như thế nào nếu mà vướng vô?
Tại vì một khi người ta đã quyết định là từ chối hồ sơ vì người ta nghĩ là không phải là cưới thiệt, thì là ví dụ đi 6 năm sau cái hồ sơ anh chị em nó tới, người ta đợi cả 10 năm rồi, xong rồi cưới vợ bên Mỹ về bảo lãnh, thì lãnh sự nói là sao mà cái chuyện này không có tin, không có bằng chứng, phỏng vấn ú ớ trả lời chả phải sai hết. 6 năm sau hồ sơ anh chị em tới phỏng vấn, cái lãnh sự nói không đi được. Lý do tại sao? Tại hồi đó là làm giấy tờ giả dối, cưới vợ cưới chồng không có đúng, không có thiệt, thì người ta sẽ không cho định cư qua Mỹ. Cái hồ sơ nó rắc rối hơn nhiều, thì lúc đó mình phải làm giấy tờ này giấy tờ kia, chạy thêm giấy tờ để xin giấy phép miễn bị phạt này kia vân vân, thì cái thủ tục nó sẽ khó hơn nhiều. Nếu mà cái hồ sơ vợ chồng thì anh xem mà bị từ chối cách đây 5 năm 7 năm 10 năm vân vân.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì quay qua cái visa mà đi Mỹ làm việc á, thì luật sư có thể cho quý khán giả biết là có bao nhiêu loại visa để đi Mỹ làm việc thôi không thưa luật sư?
Cái câu trả lời là một lần nữa nha, nếu mà quý vị cứ theo dõi cái visa bulletin là dễ nhất. Visa bulletin nó là phần ở trên là bảo lãnh theo diện gia đình anh chị em ba má này kia vân vân. Cái phần ở dưới nó gọi là employment base, employment là E, base là B, EB. Thường thường á là khi mà nói chuyện EB là 1 2 3 4 5, EB 5 á là đầu tư, 4 là tôn giáo, 1 2 3 là lao động. Mình sẽ theo dõi cái diện lao động. Một là những người mà nói chung là rất là nổi tiếng giỏi, hai là những bằng người mà bằng cấp cao, ví dụ như là Microsoft nó muốn người tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân vân vân, đó là EB 3. Ba là có cử nhân, có thêm cái chuyên nghiệp và lao động phổ thông. Nó nằm ở trong cái visa bulletin hết, thì ở trong đó nó rõ ràng đó là ăn thua theo cái diện nào, thì visa bulletin sẽ nói với mình biết là bao lâu mình phải xếp hàng theo cái hàng đó. Và tại vì rất là nhiều người đang xếp hàng, căn cứ theo cái diện, ví dụ lao động phổ thông bây giờ nó chậm lắm nha, EB3, mà lao động phổ thông á bây giờ nó cả 4-6 năm gì đó mới tới, thì bởi vậy với ăn thua theo cái diện của mình, thì mình theo dõi trong visa bulletin, nói chung là đó là những cái diện mà lao động mà làm việc đó giống như nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Với những người mà đã có thẻ xanh ở đây rồi chẳng hạn, hay là hoặc là những người đã có chung thẻ xanh do định cư, do được đi theo đường di trú đó, mà cũng như là có thẻ xanh do những cái visa làm đi Mỹ làm việc mà như luật sư vừa mới chia sẻ đó, thì nếu mà những người đó họ phạm tội uống rượu khi lái xe thì họ có bị trục xuất không?
Nếu mà đã có thẻ xanh rồi thì khó bị trục xuất hơn nhiều. Ok, tại vì nếu mà chưa có thẻ xanh đó, tại vì đối với chính phủ Mỹ, okay, nói chung là người ta muốn là những người vô định cư ở Mỹ, những người vô thường trú nhân ở Mỹ lấy được thẻ xanh của Mỹ. Trước khi lấy, người ta muốn coi là mấy người đó là cái từ là good moral character, là giống như cái từ là không bị vấn đề, không có bị vết, không trong sạch. Người ta không muốn là mấy người đó có hình sự. Okay. Nhất là những người mà du học du lịch mà qua đây phạm tội hình sự khó lấy thẻ xanh lắm. Khi mà bị dính vô hình sự rồi là rất là nhiều vấn đề. Nhưng khi mà đã lấy được thẻ xanh rồi, thì là nếu mà mình phạm tội thì cái tội thường thường nó nặng, thì lúc đó mình mới có vấn đề. Ví dụ giết người đi, bắt bỏ tù 10 năm, 20 năm, trục xuất liền là tại vì cái đó nặng. Có rất là nhiều tội là đối với sở di trú là nặng. Nhưng khi có thẻ xanh rồi mà lái xe say rượu thì thường thường là cái đó không có đủ để trục xuất một người có thẻ xanh. So, thường thường thôi nha. Nhưng ngược lại, ví dụ như là mình uống xịn quá đi, lái xe say rượu, mà xui mình bị tai nạn, mình tông ai mà người đó bị chết đi, đôi khi cái đó nó sẽ tạo ra một cái vấn đề nặng mà có thể bị trục xuất. So, ăn thua là cái nặng nhẹ mà mình xử bị nặng nhẹ hay không. Michael vẫn khuyên là đừng né cái vụ mà lái xe say rượu đi là tốt nhất. Dạ vâng.
Vâng, thì ngay cả những người có quốc tịch nữa mà say rượu lái xe nó cũng gặp rắc rối rất là nhiều, cho nên
rắc rối lắm luôn. Đôi khi bị vô tù quá, nhưng mình lái xe say rượu quá rồi khi mà nó test quá trời alcohol, xong rồi mình tông ai người đó bị chết đi, ví dụ, đúng không? Mà một người quốc tịch cũng vô tù khi nó xử.
Dạ, yeah, vâng, đúng rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giải pháp thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị, thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình và chia sẻ những cái kiến thức về di trú, nhập tịch cũng như là về đầu tư định cư Mỹ, cũng như là những cái tai nạn xe cộ tàu bè đến với quý khán giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc luật sư cũng như quý khán giả luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Michael xin chào Dũng Nghiêm và chào quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại chúng ta, xin kính chào quý vị.
Vâng, xin hẹn luật sư. Xin hẹn luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di trú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.